Mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc với Kim Cúc. Các bạn thân mến, trong cộng đồng du học sinh chúng ta, đặc biệt là những bạn có quan tâm đến việc thi IELTS để đáp ứng yêu cầu việc làm hoặc là định cư, thì chắc chắn đều đã nghe nói đến The IELTS Guy. Anh bạn trẻ này đã lập được thành tích đáng ngưỡng mộ là đạt 9.0, số điểm tối đa trong kỳ thi IELTS. Trong khi đó, có rất nhiều du học sinh khác đã và đang cố gắng nhiều lần mà vẫn chưa đạt được 7 chấm hoặc là 8 chấm như mong đợi. Vì vậy, trong chương trình tối nay, Kim Cúc rất vui khi đã mời được The IELTS Guy đến đây để chia sẻ với các bạn một số bí quyết trong việc luyện thi IELTS. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn, trước tiên bạn có thể tự giới thiệu một chút về bản thân với các bạn thính giả đang nghe đài hay không?
Xin chào các bạn thính giả, mình là Nguyễn Việt Hùng, mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc ở Sydney. Mình hiện tại thì mình đang nghiên cứu về lĩnh vực sinh học phân tử, mình vừa xong thạc sĩ của mình và chuẩn bị sắp tới sẽ bắt đầu học tiến sĩ. Ngoài ra thì mình có dạy tiếng Anh dưới danh là The IELTS Guy. Mình thường thì những thời gian rảnh trong tuần và cuối tuần thì mình dạy IELTS. Còn ngoài ra thì mình cũng có một thứ vui thanh nhã là bán bán cá cảnh. Mình cũng làm việc cho một công ty cá cảnh.
Bạn được gọi là The IELTS Guy. Không biết bạn có thể chia sẻ về kết quả thi cao nhất mà mình đã đạt được là bao nhiêu hay không? Và bạn đã ôn luyện trong bao lâu để có kết quả đó?
Ra cách đây tầm khoảng 3 năm là lúc mà mình đã đạt được điểm tối đa trong nhiều kỹ năng khác nhau. Trong đó có reading, listening và writing. Còn speaking ấy, thì điểm cao nhất mình đã từng đạt được là điểm 8.5. Để đạt được điểm này thì mình... thực ra thì trước đó mình cũng chỉ thi IELTS có một lần là trước khi mình sang bên Úc để học. Lúc đó thì writing của mình có 6.5 thôi. Còn những kỹ năng khác thì đều trên 8 hết. Đến lúc mà mình cần phải thi ấy, thì thực ra mình có dành ra một thời gian rất là dài. Đó là một cái kỳ nghỉ đông mà mọi người thì đi chơi 2 tháng trời, trong khi đó mình dành 2 tháng đó để ở nhà và tập luyện. Mình luyện qua rất nhiều trang web khác nhau và đã luyện tầm khoảng 6 đến 8 tiếng một ngày suốt cả 2 tháng trời đó để đạt được điểm mà mình mong muốn. Nên lúc mà mình đi thi, mình cũng chỉ đi thi có một lần thôi để đạt được những cái điểm tối đa như mình đã có được.
Hùng có thể chia sẻ bí quyết hoặc là kinh nghiệm làm thế nào để đạt được số điểm cao nhất cho từng kỹ năng hay không?
Để đạt được những điểm cao nhất trong mọi kỹ năng thì cũng không phải là dễ, nhưng cũng không phải khó. Chỉ có là mình có cách tập luyện rõ ràng là sẽ đạt được những điểm mong muốn. Trong đó thì có reading và listening thì sẽ rất là giống nhau, ở chỗ là các bạn cứ tập thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà tập thì cũng phải có cách để có thể đạt được điểm cao hơn về reading và listening. Thì thứ nhất, mình phải tập cách mình để ý hơn những cái keyword và những cái potential answer mà họ có thể chấp nhận. Chẳng như khi mình đọc một cái bài hoặc một câu hỏi và nó bắt mình phải điền từ, mình phải nghĩ ngay là đây là danh từ hay là trạng từ hay động từ hay là bất kỳ cái gì. Thế để khi mình nghe thì mình sẽ, hoặc là mình đọc thì mình sẽ chú ý hơn và mình có thể chọn ra được những cái câu trả lời nó chính xác hơn. Hơn nữa, để trả lời những câu này ấy, thì bạn phải để ý là nhiều câu trả lời nó bắt sẽ phải có cả phần adjective lẫn phần noun của một câu. Thành ra là khi mà bạn viết câu trả lời thì bạn luôn luôn nên viết thêm cái adjective đi kèm theo một cái từ nào đó mà bạn tìm thấy trong bài viết. Đấy là về reading và listening. Về writing thì cũng có nhiều điều mà mình có thể nói được về writing, nhưng mà kỹ năng điều mà mình thấy quan trọng nhất là hai thứ. Thứ nhất là đọc nhiều và thứ hai là viết nhiều. Bạn đọc, bạn có thể đọc bất kỳ các loại, bất kỳ thể loại gì cũng được tùy các bạn. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải nhìn ra được những từ hay, những từ mà người ta hay dùng để mình sẽ biến từ đấy trở thành của mình. Khi bạn nhìn thấy một từ gì đó hay ho, hoặc là kỳ lạ, hoặc là đặc biệt ở trong bất kỳ bài viết nào thì bạn hãy thử tra từ điển và xem ý nghĩa gì. Nếu đó là một cái ý nghĩa mà bạn nghĩ là bạn sẽ dùng nhiều thì bạn hãy học rõ từ đấy, không chỉ học ý học ý, định nghĩa của một dạng của một từ đấy mà tất cả dạng luôn. Nếu mà có adjective, có adverb, có dạng noun vân vân thì mình phải học hết tất cả những dạng đó để mình biết phân biệt ra được. Ngoài ra thì viết nhiều, viết không bắt buộc là mình cứ phải viết essay, mình có thể viết bất kỳ cái gì, viết câu chuyện, viết một cái summary, kể cả là viết một cái bài thơ. Mình tập viết như thế thì mình sẽ áp dụng được từ nhiều hơn và nhiều tình huống hơn, và như vậy mình sẽ quen với các cái từ đó hơn. Còn cuối cùng thì speaking. Speaking thì mình thấy chỉ có một cách duy nhất để có thể nâng cao khả năng này thôi, đó là bạn phải nói nhiều và bạn phải nói chuyện nhiều với những người bản xứ và những người mà có khả năng tốt về tiếng Anh và có thể chỉnh sửa được cho bạn. Kể cả họ không chỉnh sửa thì có một điều là khi bạn nói với cả một người mà nói tiếng Anh chuẩn thì bạn cũng sẽ nghe được ra là họ dùng những từ gì với nhau, họ không dùng từ gì với nhau, và từ đó mình sẽ tập luyện thêm cho chính mình. Và đó là những cái bí quyết mà mình thấy sẽ áp dụng được tốt nhất để nâng cao những khả năng đó. Tất nhiên là mỗi cái nó còn cần đòi hỏi nhiều những điều khác nữa. Các bạn có thể lên trang web của mình để xem thêm thông tin.
Được biết là bạn đã tiếp xúc và hướng dẫn cho nhiều sinh viên Việt Nam luyện thi IELTS, thì Hùng thấy các bạn ấy có những điểm mạnh và điểm yếu như thế nào?
Thực ra thì mình thấy học sinh Việt Nam có rất nhiều điểm mạnh, chứ không phải không. Một trong những cái điểm mạnh này chính là khả năng tư duy và nghĩ ra được những cái ý rất hay, nhất là khi mình phải trả lời câu hỏi viết. Thường là câu hỏi viết gì đi nữa thì nếu mà hỏi bằng tiếng Việt thì mọi người đều có những ý tưởng ngay lập tức và có thể phát triển nó rất dễ dàng. Nhưng mà đến khi mà viết bằng tiếng Anh, và đây là một trong những điểm yếu của học sinh Việt Nam, là mình không có phát triển được cái câu trả lời của mình. Thực ra thì đây cũng là một phần do mọi người hơi lo quá thôi. Mọi người hay nghĩ là để trả lời được những cái câu hỏi này thì phải dùng văn rất là hay, hay là những cái ý mình nghĩ ra nó không có đủ hay hay thế nào đó. Thực ra những điều đó hoàn toàn bịa đặt và không có đúng. Ý của mình dù thế nào đi nữa, dù là những cái ý rất là đơn giản hoặc là những cái ý nó được phát triển nó lớn hơn rất nhiều thì cũng không có khác nhau cả. Mình đều có thể dùng được những cái ý đấy trong văn viết, và mình đều có thể phát triển nó được bằng tiếng Anh để cho nó hay. Và đó là phần quan mình thấy là quan trọng nhất khi phải viết bài. Bạn đã có ý gì rồi thì bạn cứ viết theo ý đó. Mình có thể nghĩ là nó không hay, nhưng thực ra ấy thì tất cả ý đều hay hết đó. Chỉ có khác biệt dựa trên là cách mà mình viết thôi. Ngoài ra thì thực ra các bạn Việt Nam cũng có một chút vấn đề về grammar. Grammar ở đây là về article là thứ nhất. Những khi mình dùng từ an, the, vân vân. Thứ hai là về pluralism. Khi nào mình dùng s, khi nào mình không. Mà kể cả là pronunciation trong những tình huống này nữa. Thường trong văn nói mọi người hay bị nhầm những lúc mình phải nói từ s, lúc mình không. Và cuối cùng là dùng dạng từ. Có rất nhiều từ trong tiếng Anh, nó sẽ mang nhiều ý nghĩa khác nhau và nó sẽ có nhiều form khác nhau. Tuy rằng nó sẽ cùng từ đó. Chẳng như là pressure, mình có thể dùng là dạng verb. Ví dụ như to pressure someone to do something, hoặc là dạng noun, to put pressure on someone to do something. Trong tình huống này cả hai đều được dùng để nêu ra cùng một ý. Nhưng mà những cái từ đi kèm, những cái preposition vân vân mà đi kèm thì nó đều rất khác, và đó là cái mà mọi người phải chú ý hơn. Quay lại một chút về pronunciation, mình muốn nhấn mạnh là pronunciation khác so với accent. Mọi người có thể có giọng Mỹ, giọng Anh, giọng Pháp, giọng Nga, giọng Việt Nam, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Bồ Đào Nha hay gì nữa, không có quan trọng, chẳng cũng không phải có chút quan trọng một chút nào cả. Cái quan trọng ấy là mình nói thế nào mà người ta hiểu được từng từ mình nói ra, đó mới là phần quan trọng nhất.
Về The IELTS Guy, thì đây có phải là công việc chính của bạn hiện nay hay không? Và vì sao bạn lại chọn công việc này?
Thực ra thì The IELTS Guy lại không phải là công việc chính của mình. Như lúc nãy mình có nói thì mình đang nghiên cứu về ngành sinh học phân tử, và mình đang nghiên cứu tại trường đại học Macquarie tại Sydney. Còn về The IELTS Guy thì mình có chọn lựa theo con đường này vì mình có mong muốn được giúp các bạn sinh viên hiện tại đang cần phải học tiếng Anh, dù là để nộp vào học, hoặc là để tìm việc, hoặc là để ở lại. Mình cảm thấy đó là một cái trở ngại lớn nhất của các bạn hiện tại. Và mình cảm thấy rất là tiếc khi các bạn không có đạt được mong muốn của mình chỉ vì điều này. Thành ra là mình đã quyết tâm mở ra dịch vụ này để giúp các bạn.
Tiếp theo thì mình muốn hỏi là Hùng có tự tin để hướng dẫn cho các bạn du học sinh luyện thi IELTS hay không? Bởi vì một số bạn cho rằng phải luyện với native speakers, tức là người bản xứ thì mới có hiệu quả. Bạn nghĩ sao?
Thực ra thì mọi người nói cũng đúng là mình nên nói chuyện với cả một native speaker, tại vì họ là những người mà có thể được coi là most fluent in English. Tuy vậy, thế không có nghĩa là cứ phải là native speaker thì mới fluent. Như mình có nói, mình đã đạt được điểm 8.5 trong phần speaking và điểm 9 trong những phần khác. Vì vậy nên mình hoàn toàn tự tin mình có thể bằng được, hoặc nếu không thì còn hơn các bạn native speaker. Nhất là khi mình đã phải trải qua những cái thử thách mà các bạn Việt Nam khác cũng phải trải qua. Vì vậy nên ngoài cái việc là mình biết nói tiếng Anh chuẩn, thì mình cũng biết những điều gì các bạn cần phải chú ý đến nhất và cách tốt nhất để giúp đỡ các bạn. Thành ra mình hoàn toàn tự tin để giao tiếp và giúp đỡ các bạn mong muốn học tiếng Anh.
Hùng đã luyện IELTS bằng những tài liệu nào, có thể giới thiệu cho các bạn thính giả ở đây được không?
Thực ra thì mình có dùng rất nhiều tài liệu. Mình thì hồi đó lúc mà mình luyện thi, mình không có nhiều tiền lắm, thành ra mình không có mua quyển sách gì cả, mà mình dùng những tài liệu miễn phí trên mạng. Một trong những trang web mà mình hay dùng nhất được gọi là IELTS-exam.net. Đó là một trang web mà có câu hỏi về cả listening, reading, writing và speaking. Ngoài ra mình cũng hay dùng trang web của Simon IELTS. Còn lại thì để có được những thông tin chính thức nhất và chính xác nhất thì mình xem qua trang web IELTS.org. Đó là ba trang web mà mình xài nhiều nhất. IELTS.org là trang web chủ và là trang web chính của IELTS. Thành ra tất cả thông tin qua đó đều là thông tin có thể xác nhận được và thông tin có thể tin tưởng được. Tuy nhiên thế không có nói là những cuốn sách Cambridge hay là những tài liệu như thế không có tốt. Mình thấy tài liệu nào để có thể tốt được. Tuy rằng là mình cũng khuyên các bạn hãy chú ý một chút, tại vì những cái câu trả lời mẫu mà mọi người nhận được, kể cả cho phần listening và reading, chưa chắc nó đã đúng. Nếu mà người viết ra sách cuốn sách đấy hoặc là người viết ra mẫu đấy thực ra cũng không có tốt về mặt tiếng Anh như thế. Khi mà mình sử dụng những tài liệu, nhất là trên mạng, thì ai đều có thể đăng tài liệu này được. Thành ra mình cũng phải xem xét kỹ trước khi mà mình xem qua. Nếu các bạn muốn biết thêm về những tài liệu mà mình khuyên là nên dùng, thì các bạn có thể liên lạc thẳng với cả mình. Các bạn có rất nhiều cách để có thể liên lạc được với mình. Trước hết là nếu các bạn có Facebook thì có thể search The IELTS Guy, và khi mà các bạn search The IELTS Guy sẽ ra ngay trang của mình. Các bạn có thể post thẳng lên trên trang Facebook đó, hoặc là gửi Facebook message nếu các bạn cảm thấy ngại. Và bất kỳ các bạn có câu hỏi gì thì mình sẵn sàng trả lời hết. Ngoài ra các bạn cũng có thể gửi email cho mình. Email của mình là theieltsguy@gmail.com. Còn lại thì mình cũng có một trang web là theieltsguy.wix/home. Thì các bạn đều có thể liên lạc với mình qua bất kỳ ba cái kênh này đều được hết.
Cảm ơn Hùng rất nhiều vì đã dành thời gian đến và chia sẻ với chương trình về những kinh nghiệm và bí quyết để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi IELTS.
Cảm ơn các bạn thính giả rất là nhiều đã cho mình một cơ hội để lên đài SBS để cho mình truyền đạt một chút thông tin, cũng là để giới thiệu thêm về chính mình nữa. Như mình đã nói các bạn, nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì hoặc là bất kỳ điều gì các bạn muốn biết thêm thì đừng ngại ngùng, hãy liên lạc với mình nhé. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Bye bye.
Các bạn thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.